Việt Nam đã phong tỏa một thôn ở tỉnh Hải Dương sau khi một phụ nữ địa phương xét nghiệm dương tính với hình thức biến thể của virus COVID-19 khi vừa đặt chân tới Nhật Bản trên chuyến bay từ Hà Nội hôm 17 tháng 1. Tin cho hay, nữ công nhân thuộc diện xuất khẩu lao động được lấy mẫu xét nghiệm ngay tại sân bay Nhật Bản và kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hãng tin AAP của Úc trích dẫn Bộ Y tế Việt Nam nói rằng người phụ nữ trong cuộc xét nghiệm âm tính 2 ngày trước khi rời Hà Nội nên có thể đã bị lây nhiễm trên đường sang Nhật Bản quá cảnh tại Singapore. Báo giao thông xác nhận người trong cuộc là cô NTG, từng là công nhân tại một khu công nghiệp ở thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Trang Pháp Luật và Bạn Đọc dẫn lời ông Vũ Duy Đăng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, xác nhận hôm 27 tháng 1 rằng địa phương của ông đã phối hợp với các lực lượng chức năng cấp tỉnh để phong tỏa thôn Kim Điền, nơi gia đình của cô Dê đang sinh sống. 17 người được biết là có tiếp xúc với cô Dê, phần lớn là người thân trong gia đình, đã bị cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Nguồn tin này cho biết nhà chức trách đã lập 13 chốt chặn, phong tỏa thôn Kim Điền, khu vực gia đình cô Dê cư ngụ. Thôn Kim Điền có khoảng 700-800 cư dân. Toàn bộ vùng này đã được phun thuốc khử trùng.
Kể từ ngày 10 tháng 3, Thành phố Hồ Chí Minh và 20 địa phương khác ở Việt Nam có tỷ lệ sinh thấp sẽ áp dụng chính sách phát thưởng cho những phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. Truyền thông trong nước dẫn thông tư từ Bộ Y tế cho biết, quà thưởng sẽ được phát dưới hình thức tiền mặt hoặc quà tặng, tùy theo nơi sinh sống. Ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương được áp dụng chính sách mới bao gồm Thành phố Cần Thơ, tỉnh Đồng Tháp, Hậu Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Long An, Bạc Liêu, Tây Ninh, Sóc Trăng, Cà Mau, Đồng Nai, Tiền Giang, Vĩnh Long, An Giang, Bến Tre, Kiên Giang, thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa và Bình Thuận. Thông tư của Bộ Y tế Việt Nam không nêu rõ giá trị của phần thưởng. Trong những năm gần đây, Việt Nam liên tục lên tiếng báo động về tình trạng tỷ lệ sinh giảm mạnh ở khu vực miền Nam. Kết quả thống kê dân số năm 2019 của Việt Nam cho thấy, Thành phố Hồ Chí Minh là nơi có tổng tỷ suất sinh thấp nhất cả nước, với 1,39 con trên một phụ nữ. Ngoài ra, có 22 địa phương khác nằm trong nhóm có tổng tỷ suất sinh dưới 2,1 con trên một phụ nữ. Chẳng hạn như các tỉnh Đồng Tháp, Hậu Giang, Bà Rịa Vũng Tàu có tổng tỷ suất sinh thấp ở mức 1,34, 1,53 và 1,37. Thống kê cũng cho biết tổng tỷ suất sinh của cả nước là 2,09 trong 3 năm qua, thấp hơn mức sinh thay thế được thống nhất trên toàn cầu để duy trì dân số là 2,1. Trước đó, Việt Nam cũng báo động về tỷ lệ sinh ở các bệnh viện phụ sản trong nước đang giảm mạnh. Tốc độ già hóa dân số nhanh khiến cho các trại dưỡng lão bị quá tải, dẫn đến nguy cơ người Việt chưa giàu đã già. Việt Nam được xem là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất trên thế giới. Năm 2011, số người trên 60 tuổi ở Việt Nam chỉ chiếm 10% dân số, nhưng đến năm ngoái, tỷ lệ này đã lên 12% trong dân số 95 triệu người. Dự kiến sẽ tăng lên 17,9% vào năm 2025 và hơn 20% vào năm 2038. Với tốc độ già hóa nhanh như vậy, Việt Nam có nguy cơ chuyển thành quốc gia già hóa chỉ trong vòng 30 năm, so với ở Pháp là 115 năm, ở Mỹ là 69 năm và ở Thụy Điển là 85 năm. Hồi tháng 9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phải ban hành quyết định số 588 về chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp với các vùng đối tượng đến năm 2030, trong đó khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi và sớm sinh con.
Người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài gửi về Việt Nam 15,7 tỷ Mỹ Kim, đưa Việt Nam lên hạng 9 trong danh sách các nước nhận được lượng kiều hối cao nhất thế giới trong năm 2020, dựa trên các số liệu do Ngân hàng Thế giới công bố. Trang mạng của Global Data Point còn cho biết là bất chấp đại dịch COVID-19 buộc nhiều doanh nghiệp nước ngoài phải tạm ngưng hoạt động, tác động tới thu nhập của kiều bào người Việt, nhưng số tiền họ dành dụm gửi về nước chỉ giảm có 5% so với năm 2019. Nguồn tin này dẫn nhận xét của các giới chức ngân hàng nói rằng họ thấy có một xu hướng đáng chú ý là trong khi trước đây người Việt ở hải ngoại gửi tiền về nước để giúp đỡ gia đình, thì trong những năm gần đây, họ có khuynh hướng gửi tiền về để đầu tư và làm ăn ở Việt Nam. Trang mạng cafef.vn dẫn lời Đại sứ Lương Thanh Nghị, Phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, và cuối năm ngoái cho biết là hiện có khoảng 5 triệu 300 ngàn người sinh sống, làm việc tại ít nhất 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong số này, hơn 80% sinh sống và làm việc tại các nước phát triển. Vẫn theo ông Nghị, tính cho tới tháng 10 năm 2020, người Việt Nam từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đầu tư vào 362 dự án tại Việt Nam, tổng số vốn đăng ký 1,6 tỷ Mỹ Kim. Ngoài những quốc gia phát triển, vẫn là nguồn cung cấp kiều hối về Việt Nam như Hoa Kỳ, Canada, Úc, Đức, Anh và Pháp. Kiều hối còn được gửi về từ các nước hay lãnh thổ ở Đông Á và Đông Nam Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Macau và Singapore. Nguyên do là vì ngày càng có nhiều công nhân Việt Nam đi lao động ở nước ngoài và phụ nữ Việt Nam lấy chồng ở nước ngoài. VN Economy dẫn lời ông Nguyễn Gia Liêm, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, cho biết là trong 5 năm gần đây, số người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài tăng đều hàng năm. Chủ yếu họ làm việc trong những lĩnh vực như xây dựng, sản xuất chế tạo, nông nghiệp, giúp việc nhà, chăm sóc người già, người bệnh ở các thị trường chính như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Đông, Malaysia, v.v. Vẫn theo ông Nghị, lượng kiều hối do người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài chuyển về nước hàng năm ước đạt từ 3 tới 4 tỷ Mỹ Kim. Ông Liêm cho biết, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước có kế hoạch gửi đi khoảng 90.000 người lao động ra nước ngoài trong năm nay 2021 và từ 120.000 tới 150.000 người mỗi năm trong những năm tới. Theo các số liệu của Ngân hàng Thế giới cho năm 2020, các nước nhận được lượng kiều hối cao nhất có Ấn Độ, Trung Quốc, Mexico và Philippines. Dẫn đầu các nước cung cấp kiều hối gửi về Việt Nam nhiều nhất vẫn là Hoa Kỳ. Cách xa phía sau là Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập và Ả Rập Saudi.
Thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đề cử thêm một nhiệm kỳ nữa đã được rò rỉ ra công chúng vài tuần trước khi Đại hội Đảng bắt đầu hôm 25 tháng 1 và được một ủy viên Trung ương Đảng chính thức tiết lộ hôm 27 tháng 1. Tuy nhiên, các trang báo mạng trong nước đã đồng loạt sửa đổi bài viết trích dẫn bình luận của ủy viên Trung ương này, trong đó nói ông Trọng được giới thiệu tái cử và là nhân sự đặc biệt cho việc biểu quyết tại Đại hội Đảng 13 đang diễn ra tại Hà Nội. VN Express là một trong những tờ báo mạng đăng bài phỏng vấn Ủy viên Trung ương Đảng Hầu A Lành tiết lộ việc người đứng đầu Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng được đề cử để tiếp tục làm Tổng Bí thư thêm nhiệm kỳ 5 năm tới. Quan sát từ Hà Nội, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp cho VOA biết.
Sáng nay thì trên cái tờ báo mạng vnexpress.net thì nó có đăng một cái bài phỏng vấn với ông Hầu A Lành. Thế sau đó thì khoảng một tiếng sau thì thấy vẫn là cái đường dẫn đấy nhưng mà nội dung nó bị cắt cái chữ cái phần có tên ông Trọng đi.
Theo tìm hiểu của VOA, hiện tại đường link bài báo và tiêu đề Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu tái cử vẫn hiển thị khi tìm kiếm về thông tin này nhưng chi tiết trong bài viết đã được thay đổi. Trong bản tin gốc được tiến sĩ Hợp, một nhà nghiên cứu của Viện Đông Nam Á ICIS Yusuf Ishak chụp lại trước khi bị thay đổi, ông Lành, Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nói với phóng viên bên hành lang Đại hội 13 sáng ngày 27 tháng 1 rằng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng quá tuổi theo quy định nhưng được giới thiệu tái cử. Nhưng phần trích dẫn này bị cắt bỏ trong bản tin đã được sửa đổi với tiêu đề mới, ông Hầu A Lành, nhân sự khóa 13 được chuẩn bị kỹ lưỡng và tên của ông Trọng không còn được nhắc tới trong phần trích dẫn về điều kiện tái cử liên quan đến tuổi. Một loạt các bài viết trên Jing News, Pháp luật Online, Dân trí hay Tiền phong đều được sửa đổi tương tự. Đường dẫn các bản tin này vẫn tồn tại với các tiêu đề ban đầu về việc ông Trọng được giới thiệu tái cử hoặc là một nhân sự đặc biệt, nhưng chi tiết trong bài khi nhấn vào đường link đã bị xóa bỏ phần nào.
Người ta chưa muốn tuyên bố rằng là ông Trọng cũng được đề cử, tái ứng cử trong cái thời gian này. Thực ra thì mọi thông tin thì người ta đều đã dò dỉ ra ngoài, nhưng mà chính thức thì người ta chưa muốn công bố. Thực ra là cái ban tuyên giáo họ bắt những cái tờ nào đăng lại, đăng cái tin đấy thì là thay cái nội dung, không có tên ông Trọng nữa.
Ban tuyên giáo của Đảng Cộng sản là nơi kiểm duyệt thông tin của báo chí trong nước, hầu hết nằm dưới sự quản lý của nhà nước, và thông tin về nhân sự của lãnh đạo đảng được quy định là tuyệt mật. Mặc dù vậy, trên mạng xã hội đã rò rỉ những thông tin về các trường hợp đặc biệt quá tuổi, gồm ông Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiều ngày trước khi Đại hội Đảng khai mạc hôm 25 tháng 1.
Chắc là ông không đỡ đời đâu. Ông ấy là ủy viên Ban chấp hành Trung ương, Thì cái cách ông ấy nói như thế là không loại trừ là người ta bảo ông ấy nói ra.
Việc rò rỉ hoặc tiết lộ thông tin nhân sự của lãnh đạo cấp nhà nước từ một quan chức chính phủ ở Việt Nam từng xảy ra trước đây, và theo nhận định của giới quan sát, đó có thể là những bước mà tiến sĩ Hợp gọi là thủ thuật của ban tuyên giáo đã nhiều lần được áp dụng để chuẩn bị dư luận. Ông Trọng đã có hai nhiệm kỳ làm Tổng Bí thư kể từ lần trúng cử đầu tiên vào năm 2011, và điều lệ đảng chỉ cho phép một Tổng Bí thư giữ chức vụ này không quá hai nhiệm kỳ. Cũng theo quy định hiện hành, ông Trọng hiện 76 tuổi đã quá giới hạn tuổi cho phép là 65 tuổi để tái cử. Theo tiến sĩ Hợp, báo chí trong nước gần đây đã đăng các bài viết về việc phải sửa đổi hiến pháp hoặc không cần trong các trường hợp đặc biệt.
Người ta đã để lộ một cách gọi là sắm tiếp cái thông tin rằng là ông Trọng sẽ được đề cử để tái ứng cử làm Tổng Bí thư cái khóa thứ ba nữa. Mà nếu mà như thế thì nó trái với cái điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì trong cái điều 17 khoản 1 của cái điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011 thì nó có một câu quy định rằng là Tổng Bí thư không làm việc quá hai khóa liên tiếp. Vì nếu mà Tổng Bí thư làm một khóa thứ ba nữa thì buộc lòng là đại hội sẽ phải biểu quyết để mà sửa đổi cái điều đấy. Theo kinh nghiệm của tôi thì người ta sửa rất dễ. Bởi vì người ta có mỗi một cái đảng cầm quyền thôi mà người ta muốn làm gì thì người ta làm.
Theo ông Lệnh, được truyền thông trong nước trích lời nói hôm 27 tháng 1 rằng một số trường hợp đặc biệt ngoài độ tuổi theo quy định đã được Trung ương bàn rất kỹ lưỡng và giới thiệu với Đại hội 13 xem xét quyết định. Sau các cuộc họp của Trung ương Đảng trước thềm đại hội, nhiều nhà quan sát chính trường Việt Nam cũng đã nhận định rằng ông Trọng đã được ủng hộ để trở thành ngoại lệ. Điều này tiếp tục một xu hướng của những chuyển giao quyền lực một cách khó khăn và dường như là những ngoại lệ cần thiết đối với các chuẩn mực lâu đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, theo phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS có trụ sở ở Washington, D.C. Năm 2016, ông Trọng được cho là sẽ từ chức Tổng Bí thư và sẽ được thay thế bởi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng thay vào đó, ông Trọng trở thành ngoại lệ đầu tiên về giới hạn độ tuổi và được tái cử nhiệm kỳ Tổng Bí thư lần hai trong một đại hội đảng được cho là gây nhiều chia rẽ. Ông Dũng lúc đó được nhiều người ca ngợi là ủng hộ doanh nghiệp và cải cách, nhưng cũng là một người tham nhũng. Sau khi đánh bại ông Dũng để tiếp tục làm Tổng Bí thư, ông Trọng đã phát động một chiến dịch chống tham nhũng mà truyền thông trong nước ca ngợi và được nhiều người dân ủng hộ, trong đó xét xử nhiều quan chức dưới thời ông Dũng.
Ông Trọng hoàn toàn là không tham quyền lực. Thứ nhất là cái việc mà ông làm được trong 7 năm nay về chống tham nhũng thì người ta đánh giá là đánh giá cao, tức là trong nội bộ Đảng đã người ta đánh giá cao. Thứ hai nữa là gì, về bản thân ông ấy là bị thì có vấn đề sức khỏe gần 2 năm nay. Cho nên là cân đối giữa cái chuyện gọi là đời sống riêng, tức là cái gì đời sống của cá nhân gia đình và cái việc làm lãnh đạo ấy, nó mất cân bằng thì có thể là ông ấy đã có nguyện vọng là không làm nữa. Nhưng mà do cái tình hình chưa chắc chắn để mà có thể tìm ra, đưa ra ngay một cái người mà có thể là làm Tổng Bí thư khóa 13 này thì đây là một cái giải pháp.
Gần 1.600 đại biểu trên toàn quốc sẽ bầu chọn ra 200 thành viên của Ủy ban Trung ương Đảng và những người này chọn ra trong số họ 19 thành viên vào Bộ Chính trị, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng. Các vị trí tứ trụ sau đó sẽ được bầu chọn tại Đại hội 13, dự kiến kết thúc ngày 2 tháng 2.